Xin kính chào quý khán giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn đắc cập. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh với sự góp tiếng và của linh mục bác sĩ Phan Hữu Tâm và cha Tâm hiện giờ đang có mặt ở trong phòng viêm và trên Dallas, thì chúng tôi với cái sự cộng tác của anh Quang Hưng xin kính chào cha Tâm và chào anh Quang Hưng. Xin mời cha gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài.
Dạ vâng, tôi là linh mục Phạm Hữu Tâm, xin trân trọng kính chào anh Dương Phục, kính chào anh Quang Hưng, cũng như xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của Radio Sài Gòn Houston và kính chúc mọi người những ngày trong mùa Giáng sinh này được nhiều bình an và ơn lành của Thiên Chúa.
Dạ vâng, xin được kính chào linh mục Phạm Hữu Tâm, anh Dương Phục cùng với lại quý thính giả. Thưa cha Tâm, là năm nay thời tiết ở bên này nó ấm, nó không có lạnh giống như là những cái năm vừa rồi. Như vậy thì không biết là nó có giảm bớt được cái niềm vui không thưa cha Tâm?
Dạ vâng, dạ thưa anh Quang Hưng cũng như quý vị thính giả, thì thật sự giống như anh Quang Hưng nói đó, nhiều khi trong cái mùa Giáng sinh, cái ngày đặc biệt là ngày Chúa Giáng sinh đó, mà mình quen ở bên Mỹ này rồi mà nó không có lạnh lạnh đó, thì mình cũng không có cảm thấy nó giống như mùa Giáng sinh. Có nhiều người hôm qua khi mà đi tham dự thánh lễ đó, tôi cũng đi tham dự thánh lễ, thì có nhiều người cũng nói là năm nay không được lạnh lắm, cho nên cảm thấy nó không có giống như là những cái mùa Giáng sinh mà mình đã trải nghiệm qua những năm vừa rồi.
Cha Tâm biết không, là anh Dương Phục á, anh mua bộ quần áo lâu lắm rồi để mà anh đi trong cái dịp anh nói rằng là tối cái ngày 25 Giáng sinh là anh sẽ mặc bộ quần áo đó. Nhưng mà bây giờ nó không có lạnh, thành ra là cái áo đó không biết anh để đâu rồi anh Dương Phục ạ.
Không lạnh mà còn nóng nữa. Những cái tin tức ngày hôm nay nói trên thế giới khắp nơi mừng Giáng sinh, nhưng mà có nhiều quốc gia rất là nóng, người ta phải chạy ra biển để tắm biển nữa. Ở tại Hoa Kỳ đặc biệt năm nay là có nhiều vùng bị cái làn gió nóng nó thổi qua, mà khiến cho rất là nhiều người, nghĩa là ngược chiều, không còn mơ tưởng một cái gọi là cái White Christmas, một cái mùa Giáng sinh trắng xóa, là người ta cứ nghĩ tưởng tượng đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời rồi tuyết phủ trong những cái hình ảnh, mà năm nay thì không, áo lạnh xoàng cũng không có mặt nữa cơ. Thành thử đêm hôm qua là một cái đêm mà ở riêng, không biết ở bên Dallas như thế nào, lát nữa xin nhờ anh Quang Hưng cho biết, như đêm hôm qua thánh lễ đại chào tổ chức tại George Brown Convention Center cho cộng đồng Công giáo ở tại Galveston Houston tổ chức, có Đức Giám Mục đến chủ tế với rất là đông, khoảng trên 40 linh mục Việt Nam, và đã diễn ra với cái sự tham dự nồng nhiệt của khoảng trên 4.000 giáo dân. Thì đây cũng là một cái truyền thống riêng của thành phố Houston, năm nào cũng vậy. Có những cái năm ngày xưa đó thì lên tới cả con số 10.000 đấy cơ. Thế nhưng mà năm nay đó thì cái con số này bớt đi, là bởi vì ở tại các nhà thờ bây giờ cũng có nhiều giáo xứ ở Việt Nam riêng ở trong thành phố để tổ chức, có những cái thánh lễ riêng ở tại cái nhà thờ mỗi vùng khác nhau, thành thử cái con số năm nay đổ vào khoảng 4.000 người tham dự. Còn bên Dallas thì thế nào anh coi hết?
Dạ vâng, thì như thông lệ đó là cái dịp lễ Giáng sinh ở bên Dallas, các giáo xứ của người Việt Nam cũng như là người Mỹ tổ chức ít nhất là cũng khoảng ba lễ. Cái lễ thứ nhất thì thông thường là vào cỡ chiều một chút xíu, rồi sau đó là cái lễ vào lúc khoảng 8 giờ là cái lễ quan trọng nhất trong tất cả các giáo xứ. Ngay giáo xứ Đức Mẹ Cứu Giúp cũng vậy, khi mà nói là 8 giờ chứ thực sự ra thì giáo dân, các tín hữu đến rất là sớm, từ 6 giờ hơn hoặc là 7 giờ, là bởi vì có hoạt cảnh Giáng sinh. Những cái lễ sớm hơn thì các em thiếu nhi, nhưng mà phải đặc biệt cái thánh ca đó, là một cái đêm trước cái lễ đó thì luôn luôn tổ chức rất là công phu. Thưa cha, là cha Phạm Hữu Tâm, là mình nói về cái vấn đề mà thánh ca khi mà hát vào buổi trong cái dịp lễ Giáng sinh, đó là một cái phong tục hay là một cái truyền thống, hay là một cái đó là một phần trong cái thánh lễ của vọng Giáng sinh thưa cha?
Dạ vâng, thưa anh Quang Hưng, thì thánh lễ là thánh lễ, lúc nào thánh lễ thì cũng giống nhau hết, tức là từ lúc bước vào nhà thờ rồi lúc cái bài hát nhập lễ, rồi tới diễn ra, cho nên thánh lễ, cho dầu thánh lễ Giáng sinh hoặc là thánh lễ khác cũng mỗi Chủ nhật hoặc là thánh lễ ngày thường cũng giống nhau. Tuy nhiên thì có những cái dịp đại lễ như vậy đó, thì mình có thêm những cái phần thánh ca mà để cho chuẩn bị tâm hồn cho mỗi người giáo dân có thể bước vào cái mầu nhiệm Giáng sinh nó sâu hơn và hiểu hơn về ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng sinh. Và vì vậy mà thứ nhất là về cái khi mà cái Giáng sinh đó thì thông thường thì có lễ có hát thánh ca, rồi nhiều nơi họ có những cái hoạt cảnh về Giáng sinh để diễn lại cái lịch sử, cái hoàn cảnh lịch sử của cái mầu nhiệm Giáng sinh. Vậy những người giáo dân họ đi họ thấy họ hiểu rõ hơn. Nhưng mà sau đó thì khi mà bước vào thánh lễ thì nó cũng giống nhau hết anh Quang Hưng. Dạ, thánh lễ thì giống nhau hết.
Vâng, đêm ngày hôm qua đó, theo tin tức sáng nay mà chúng tôi có loan đó, thưa quý thính giả, là Đức Giáo Hoàng cũng đã cử hành thánh lễ ở tại Vatican của tại nhà thờ của Thánh đường Saint Peter, mà đến có cả chục ngàn người tham dự. Và cái thông điệp của ngài năm nay kêu gọi là mọi người hãy bớt đi cái ảnh hưởng của chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa khoái lạc, sự giàu có và xa hoa. Và ngài cũng kêu gọi là mọi người hãy sống một cách đơn giản, bớt đi những cái sự mà giàu có hào nhoáng bề ngoài. Thì đó là cái lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng đêm hôm qua, thì không biết là cha Tâm nghĩ sao ạ?
Dạ vâng, thưa anh, thì thật sự thì giống như lời của Đức Giáo Hoàng nói đó, là hầu như bây giờ mà mỗi lần tới sắp sửa tới mùa Giáng sinh là con người mình không có nghĩ nhiều về cái có thể cũng được nhắc nhở, tại vì nếu mà những người họ đi vào nhà thờ đó thì có mùa vọng, cho nên 4 tuần trước khi lễ Giáng sinh thì được nhắc nhở về cái chuẩn bị tâm hồn để đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh. Nhưng mà rất là nhiều khi con người mình quên mất về cái ý nghĩa đích thực tại sao mình cử hành cái mầu nhiệm Giáng sinh đó. Và ngay cả những anh chị em mà không phải Kitô giáo hoặc là cũng không phải Công giáo thì không có được những cái dịp để được nhắc nhở như vậy đó. Thì mình cứ nghĩ là cái dịp lễ Giáng sinh là những lúc mà là trao quà cho nhau, rồi sắm sửa, rồi trang hoàng nhà cửa, rồi cái Noel. Tất cả những điều đó, Đức Giáo Hoàng, có người đặt câu hỏi Đức Giáo Hoàng như vậy, chúng tôi làm những cái tiệc tùng hoặc là quà tặng cho nhau như vậy không tốt sao? Đức Giáo Hoàng nói điều đó rất là tốt, cũng tốt. Tuy nhiên chúng ta phải cần được nhắc nhở về cái ý nghĩa đích thực của mầu nhiệm Giáng sinh, tức là cái tình yêu của Thiên Chúa xuống thế làm người, mà bởi vì quá thương con người cho nên Thiên Chúa mới trở nên con người để có thể tỏ cái tình yêu của Ngài cho chúng ta. Và rồi nếu mà chúng ta đi ngược dòng lịch sử đó, thì ngày xưa đó cái ngày 25 tháng 12 đó được giáo hội chọn để làm ngày lễ Giáng sinh. Bởi vì ngày xưa cái ngày đó đó là cái ngày mà những người ngoại giáo họ thờ thần mặt trời. Nó kêu là ngày Đông Chí, ngày 25 tháng. Thật sự thì cũng không ai biết rõ ràng về cái ngày sinh của Đức Giêsu Kitô hết. Không phải là ngày 25 tháng 12. Cho tới năm 336 sau Công Nguyên đó, tức là hơn 300 năm sau đó, thì khi đó thì mới bắt đầu và cái được chọn cái ngày 25 tháng 12. Mà lý do là tại vì ngày Đông Chí, tức là ngày mà mùa đông sắp tàn và mùa xuân sắp tới, và vì vậy mà mặt trời đó nó sẽ lâu hơn, thì mặt trời công chính sẽ ngự trị cái đêm đông, và vì vậy mà mới chọn cái ngày 25 tháng 12. Rồi 3-4 năm sau đó thì Đức Giáo Hoàng đã chính thức chọn ngày đó để mừng lễ Chúa Giáng sinh. Cho nên trở lại cái câu hỏi của anh Dương Phục đó, ngày xưa đó thì giáo hội đã chọn cái ngày này để gợi nhớ con người mình về ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng sinh, đừng có tục hóa những cái ngày đó, mà bây giờ thì con người mình lại đi ngược lại. Cho nên Đức Giáo Hoàng có nhắc nhở về cái vấn đề mà consumerism, tức là mình quá chủ nghĩa tiêu thụ quá nhiều, mình nghĩ về vật chất quá nhiều, mình không có nghĩ ý nghĩa đích thực của ngày Giáng sinh. Và đồng thời một cái điều nữa tôi nhớ cách đây khoảng 3-4 tuần đó, Đức Giáo Hoàng cũng có nhắc nhớ là có quá nhiều chiến tranh ở trên thế giới này. Và chúng ta trong cái ngày Giáng sinh chúng ta cũng nhớ để cầu nguyện cho hòa bình của thế giới.
Dạ vâng, đúng như vậy. Sáng sớm ngày hôm nay thì Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi là chúng ta nên cầu nguyện cho hòa bình ở hai cái xứ được xem là bây giờ đang rất là nóng mà con người ta cũng chết. đó là Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho Syria cũng như là Libya. Hồi nãy cha Tâm có nhắc đến mầu nhiệm Giáng sinh. Cái chữ đó có ý nghĩa gì thưa cha? Mầu nhiệm nó như thế nào? Tại sao lại Giáng sinh nó là mầu nhiệm? Mầu nhiệm gì ạ? À?
Dạ vâng. Thường thì ở trong nhà đạo thì dùng những cái danh từ như vậy mình nghe quen rồi, nhưng mà cảm ơn anh Quang Hương là câu hỏi, tại vì nhiều khi ở ngoài mình nghe hoặc mình không hiểu những cái ý và những cái cụm từ như vậy. Thưa anh, thưa quý vị thính giả, thì theo cái niềm tin của Kitô giáo đó, thì ngày xưa Thiên Chúa dựng nên con người rất là đẹp đẽ và cho con người có quyền thống trị trên tất cả các vũ trụ này, và đồng thời cũng cho con người cái quyền để tự do lựa chọn. Bởi vì nếu mà mình không có tự do lựa chọn, giống như mình một người máy robot đó, thì nó không còn ý nghĩa gì nữa, không phải là một cái thụ tạo thật sự. Mà tuy nhiên, bởi vì cho con người cái quyền tự do lựa chọn như vậy đó, thì nó cũng có cái risk trong đó, là nhiều khi con người cũng có thể phản bội, và cái đó là điều đó đã xảy ra. Và A-dông và đã phản bội Thiên Chúa, đã không có còn vâng lời Thiên Chúa nữa. Và vì vậy mà sau khi phản bội Thiên Chúa, tách rời Thiên Chúa như vậy, thì con người bắt đầu có những cái khổ sở trong cuộc đời, có những cái đau khổ trong cuộc đời, có những cái tội lỗi trong cuộc đời, và cuối cùng là cái chết ở trong cuộc đời này. Và ngay khi mà con người, thời gian con người phản bội như vậy đó, thì Thiên Chúa cũng vẫn yêu thương con người, và Ngài cũng hứa là Ngài sẽ cứu rỗi con người. Bởi vì cái tình yêu thương của Ngài cho tạo vật chúng ta, tức là cho con người chúng ta. Và trong quá khứ, ở trong thời Cựu Ước đó, thì nhiều lần, nhiều lúc Thiên Chúa đã gửi các tiên tri của Ngài tới để nhắc nhở con người về cái tình thương của Thiên Chúa. Nhưng mà cái điều cuối cùng và cái điều vĩ đại nhất là Thiên Chúa đã cho con của Ngài xuống thế làm người để chuộc tội cho nhân loại. Cho con của Ngài là sao? Trong cái niềm tin của Kitô giáo thì Thiên Chúa có ba ngôi, tức là Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thì Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con do cái tình yêu thương với nhau và có cái tình thương và tạo nên Chúa Thánh Thần. Thì trở lại câu hỏi của anh Quang Hưng, nói là mầu nhiệm của nhập thể, tức là mầu nhiệm yêu thương đó, là Thiên Chúa đã cho con của Ngài đi xuống để nhập thể, mà Thiên Chúa mà trở nên con người, bởi vì Ngài quá yêu thương con người chúng ta, cho nên Ngài nhập làm con người để Ngài có thể cứu rỗi con người chúng ta. Đó là cái ý nghĩa của mầu nhiệm giáng sinh.
Vâng. Nói tóm lại, mầu nhiệm được hiểu như là một cái điều mà người ta chỉ có thể có được bằng cái đức tin, chứ đôi khi mà bằng cái lý luận bình thường của đầu óc con người thì có thể là không có hiểu được tới nơi tới chốn, mà cần phải hiểu qua cái đức tin.
Dạ. Mà hôm qua thì thật sự khi mà dân lễ về rồi lái xe đi về đó, cũng ngẫm nghĩ về mầu nhiệm Giáng sinh, là tại sao Thiên Chúa xuống thế làm người mà mình kêu là yêu thương. Thì cứ tưởng tượng, quý vị thính giả chúng ta cứ tưởng tượng là bây giờ mình là người cha, người mẹ, mình sinh ra con cái của mình. Con cái mình mà nó phản mình, nó không nghe lời mình, nó cãi lời mình, thì mình rất là đau đớn. Mà đau đớn, nhưng mà Thiên Chúa cũng lúc nào cũng tha thứ tội lỗi cho con người. Cho dầu đau đớn như vậy, cho nên nếu mà mình là người cha người mẹ, mình cảm thấy mà mình có thể mình tha thứ cho con mình lúc nào nó cãi lời, nó phản bội, mình cũng tha thứ được. Và rồi chẳng những mình tha thứ cho nó mà mình còn trở nên nó, và mình nhiều khi mình còn trở nên thấp hơn nó nữa, để mình có thể mình gần gũi nó nữa. Cho nên đó là nếu mà chúng ta nghĩ về cái tình cảm của người cha người mẹ, thì chúng ta cũng có thể cảm nghĩ thêm về cái tình thương của Thiên Chúa mầu nhiệm Giáng sinh.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với linh mục Phạm Hữu Tâm về ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh, cũng như chia sẻ tâm tình nhân dịp ngày Giáng sinh năm nay, đặc biệt là qua lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng là chúng ta hãy sống một cách đơn giản hơn, đừng có quá bề ngoài, quá vượt qua những cái sự hào nhoáng. Đó là một phần cái nội dung của diễn văn Đức Giáo Hoàng ngày hôm qua, khi mà người kêu gọi là đời sống bây giờ thì nó có bị xâm chiếm bởi quá nhiều bởi những cái sự mà chủ nghĩa về tiêu thụ, chủ nghĩa khoái lạc, sự giàu có xa hoa và cái sự hào nhoáng bên ngoài, và kêu gọi cái đời sống đơn giản cân bằng hơn, và đồng thời là hãy quan tâm, đừng có thờ ơ đối với những người đau khổ ở chung quanh chúng ta. Và quý thính giả có thể gọi vào qua số 713-664-8002 để mà chia sẻ cái đề tài ngày hôm nay cùng với Linh Mục Phạm Huy Tâm và chúng tôi là Dương Phục ở tại Houston, và bên Dallas là anh Quang Hưng. Thính giả bên Dallas cũng có thể gọi vào qua số của đài Dallas, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Quý vị muốn cùng chia sẻ với chúng tôi về những cái tâm tình của lễ Giáng sinh thì quý vị có thể gọi 817-899-4110. Thưa Linh Mục Phạm Hữu Tâm, là năm nay đó là Đức Thánh Cha có nói là năm Holy Year of Mercy. Nếu mà cái chữ Mercy mình có thể hiểu là cái chữ cái lòng thương xót. Nhưng mà có một số các vị lãnh đạo tinh thần thì lại nói rằng là năm là có người thì lại nói là năm thương xót, có năm thì năm hồng ân. Như vậy cứ nghĩa làm sao là thưa Linh Mục Phạm Hữu Tâm ạ?
Dạ vâng, cái Year of Mercy dịch ra chính xác là năm lòng thương xót. Dạ vâng. Còn nói năm hồng ân tức là nói là Jubilee Year, tức là năm mà Thiên Chúa đặc biệt ban ơn cho con người đó, anh Quang Hưng. Dạ.
Theo những cái tin tức sáng nay đó, thưa với cha Tâm, tức là cái số người đi dự lễ ban đêm ở cái nơi mà Chúa sinh ra ở Bethlehem nó giảm xuống nhiều lắm, giảm xuống một nửa so với nơi khác, bởi vì cái Bethlehem đó là cái nơi bây giờ thuộc thành phần vào cái quyền của người Palestine, mặc dù là nằm trên đất Do Thái, thế nhưng mà cái tranh chấp giữa người Do Thái và Palestine nó dai dẳng và tạo ra cái sự căng thẳng về vấn đề an ninh, thành cái số người du khách thế giới về đó rất là giảm. Và nói chung cái tình hình an ninh trên thế giới với cái nạn khủng bố, với cái sự hoạt động của ISIS đã khiến cho cái lễ Noel năm nay nó mang cái tính cách mà căng thẳng, nơi nào cũng có cái sự mà canh gác an ninh nó cao nặng hơn, và các cái phi trường thì kiểm soát kỹ lắm, và trong khi cái mùa này là cái mùa người ta di chuyển nhiều, đi thăm nhau hoặc là gia đình về quy tụ, nhưng mà bị cái kiểm soát an ninh rất là kỹ, cái tình trạng rất là căng thẳng, nhất là với cái cuộc khủng bố ở bên Pháp vừa rồi, nó ảnh hưởng đến ngay cả cái ngày lễ Giáng sinh. Tuy nhiên đó, thì cũng không làm giảm bớt cái mức độ mà buôn bán quá nhiều ở khắp nơi, không những tại Hoa Kỳ, khắp nơi trên thế giới tới mùa Giáng sinh là người ta đổ dồn ra đi mua sắm. Tại sao không đi mua sắm mùa khác, cứ mùa Giáng sinh mua sắm tặng quà nhau rồi trang hoàng, thành phố nào cũng đầy hết, và các thánh đường nào thì cũng trang hoàng rực rỡ hết, thì cái điều đó nó có vẻ hơi ngược chiều với cái ý nghĩa đích thực của ngày lễ Giáng sinh, phải không cha?
Dạ vâng, hồi nãy anh Dương Phục nói về đất thánh bên Jerusalem mà giảm cái số người mà đi qua bên đó để hành hương này nọ đó, thì nếu mà chắc chắn anh Dương Phục anh Quang Hưng đi rồi, nhưng mà nếu quý vị thính giả nào có dịp để đi qua bên đất thánh bên Jerusalem đó, thì mình thấy một cái nói làm sao nó very conflict với nhau. Dạ.
Nó có đối những cái sự xung đột, thí dụ như để giải thích cho dễ hiểu, nếu quý vị nào chưa đi đó thì cứ nghĩ đất thánh tức là Do Thái là cái nơi mà người tất cả du khách thế giới đi hành hương là về đó, thế nhưng mà chính những người Do Thái lại là những người không theo Chúa.
Dạ.
Không theo với lại hệ thống của giáo hội Vatican, vì thế cho nên ngay cả những cái nơi mà linh thiêng nó gần như nó có cái sự xung đột tranh chấp lẫn nhau.
Dạ, dạ vâng, giống như anh Dương Phụ nói, ý tôi muốn nói đó là nơi đó chúng ta tới, chúng ta thấy tôn giáo rất là nhiều, vùng đất của tôn giáo, vừa có Kitô giáo tức là Công giáo nè, vừa có Chính thống giáo nè, vừa có Do Thái giáo nè, và ngay cả Hồi giáo cũng có nữa. Dạ vâng, cái vùng đó là vùng đất tôn giáo, đi đâu cũng có thấy đa các đền thờ của các tôn giáo, đi đâu cũng có thấy người của tôn giáo, nhưng mà lại là vùng đất mà đánh nhau nhiều nhất, tranh chấp nhau nhiều nhất. Dạ, cho nên thấy cái tôn giáo là một cái điều rất là tốt, mà nhưng mà con người biến cái tôn giáo thành những cái khí cụ để chống lại với nhau. Dạ. Còn trở lại cái câu của anh Dương Phục nói về những cái nhà thờ hoặc là những cái thánh đường này nọ mà trang trí trang hoàng này nọ, thì nhiều khi nó điều đó thì cũng là điều tốt. Điều tốt có nghĩa là nơi mỗi năm như vậy thì trang trí đặc biệt như vậy để nhắc nhở con người về cái thời điểm mà Giáng sinh tới rồi, thì khi mà con người chúng ta cần có những cái phía bên ngoài để nhắc nhở chúng ta có những cái giác quan để qua mắt, qua mũi qua ngửi này nọ, qua âm nhạc, qua tiếng tiếng âm thanh này nọ, tất cả những điều đó cũng rất là tốt. Nhưng mà chúng ta cần phải được nhắc nhở về cái ý nghĩa đích thực của của cái mầu nhiệm Giáng sinh.
Vâng, anh Châu Phục cũng như là Cha Tâm để ý đó, chúng ta thấy là trong cái mấy nhất là cái ngày hôm nay hoặc là bất cứ một cái năm nào trong cái ngày lễ Giáng sinh thì báo chí họ đều đưa lên cái trang cái tin đầu tiên, đó là cái thông điệp của Đức Giáo Hoàng vào cái dịp lễ Giáng sinh. Từ ngày hôm qua là quý vị cũng đã thấy được là họ đã đăng những cái tin tức đều có liên quan đến sinh hoạt của Đức Giáo Hoàng. Chẳng hạn như là ngày hôm qua thì Đức Giáo Hoàng tin tức có nó cho biết là Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi là bớt đi cái vấn đề xa hoa. Sáng ngày hôm nay thì báo chí cũng đưa lên tin đầu tiên nói về việc Đức Giáo Hoàng là kêu gọi các tín hữu trong cái lúc cầu nguyện của ngày lễ Giáng sinh là cầu nguyện cho hòa bình tại Libya cũng như là tại Syria. Thông thường thì thưa Cha Tâm là những cái thông điệp đó của Đức Giáo Hoàng là Ngài có gửi đến cho tất cả các nhà thờ hoặc là của cái giáo hội công giáo của các nơi khắp nơi trên thế giới không thưa Cha?
Dạ thưa anh, thì các thông điệp đó, tức là khi mà các bài giảng của Ngài đó, họ nói chung chung là thông điệp, thì cái bài giảng đó thì nhiều khi họ quay phim rồi họ đăng báo chí này nọ thì nó loan truyền rộng rãi, nhưng mà những cái bài giảng đó thì không có được gửi tới từng nhà thờ hoặc là từng giáo phận. Cái đó không phải là một cái gì official, nhưng mà cái đó là giống như là cái bài chia sẻ của Ngài, cái reflection của Ngài anh Quang Hưng.
Cái bài đó theo chỗ chúng tôi được hiểu thì theo cái truyền thống của giáo hội, Đức Giáo Hoàng đọc cái thông điệp truyền thông cho toàn thể thế giới và gửi tới phố, và nó có một cái tên, cái chữ này khó đọc, cái chữ này có mang cái tiếng Hy Lạp, nó gọi là cái thông điệp Ubi e Opi, không biết là đọc như vậy có đúng không thưa cha, nhưng mà cái đó là cái thông điệp nó có mang
là tiếng Latin,
mang tiếng Latin phải không? Thành ra nó có mang cái tính cách là giá trị khắp nơi ở trên thế giới và được đón nhận như là một cái thông điệp gửi toàn thể các quốc gia trên thế giới, bất kể là quốc gia đó có theo có thống thuộc và giáo hội La Mã hay là không. Chúng tôi vẫn mời gọi quý thính giả cứ việc gọi lên qua số 713-664-8002 để mà chia sẻ đêm hôm qua quý vị đi dự lễ như thế nào và cái cảm tưởng của quý vị nào khi mà đi dự một cái thánh lễ đêm, và ngày hôm nay là cái ngày chính của ông cha, tức là những người công giáo sẽ đi lễ ngày hôm nay nếu mà đêm qua chưa có dịp đi lễ. Thường thường ngày xưa đó Cha Tâm, ở Việt Nam á, thì người ta cứ gọi là đêm Noel, lễ ban đêm các nhà thờ thường thường cử hành vào nửa đêm, 12 giờ đêm mà đông nghẹt. Theo những cái tin tức sáng nay mà nhận được từ Việt Nam thì đêm hôm qua ở Việt Nam cũng như vậy, tức là nó đông lắm, ở Sài Gòn, Hà Nội cứ kẹt xe kẹt cứng, người ta ùa thanh niên thiếu nữ ùa ra đường, không kể là công giáo hay công giáo. Và các phóng viên báo chí thì hỏi đó thì các người này nói là theo cái truyền thống người ta cứ đi ra đi chơi thôi, cũng chẳng phải là đi lễ. Có nhiều người không công giáo hoặc là cứ đến nhà thờ đứng vòng vòng ở bên ngoài rồi cứ thế mà đi dạo thôi, cũng chả có mục đích gì cả, đi dạo phố vậy thôi. Thì đấy là gần cái truyền thống ở Việt Nam vào năm nay cũng y hệt như vậy. Thế nhưng mà ở tại Mỹ đó, bây giờ đó thường thường các lễ nhà thờ nó không cử hành quá khuya nữa, là bởi vì làm rời nó sớm lên chiều hoặc là chiều tối, thì có lẽ là một phần để cho tiện cho những người đi lễ nhiều hơn là cứ phải đợi đến nửa đêm mới cử hành thánh lễ, phải không cha?
Dạ vâng, nếu mà nói về cái phụng vụ của Giáng sinh đó thì có nhiều lễ trong cái ngày trước Giáng sinh và ngày Giáng sinh. Ví dụ như cái ngày trước Giáng sinh là đêm 24 đó, thì thông thường thì sẽ có lễ vọng Giáng sinh và có lễ nửa đêm. Rồi sau đó thì có lễ buổi sáng, rạng sáng, và có lễ 9 ngày, có 4 cái phần khác nhau. Dạ, cho nên nếu mà chúng ta mà tham dự mà lễ sớm hơn, tức là thí dụ như lễ 4 giờ chiều hoặc 6 giờ chiều đó, nhiều nhà thờ cũng có làm những lễ đó, thì sẽ là cử hành cái nghi thức phụng vụ của vọng Giáng sinh. Dạ, còn có thánh lễ nửa đêm nữa anh, thì cũng là phải có nghi thức riêng của thánh lễ nửa đêm, là có bài những bài đọc khác nhau. Rồi sáng rạng sáng Giáng sinh thì cũng có những bài đọc, ba bài đọc khác nhau, và chín lễ chín ngày thì cũng có ba bài đọc khác nhau. và mục đích là để cho những người Kitô hữu nếu mà muốn tham dự tất cả những cái thánh lễ như vậy đó thì mình sẽ đi qua được được cái lịch sử của Thiên Chúa Giáng Sinh. Dạ, mình sẽ được thông hiểu hết. Dạ.
Dạ. Vâng, thưa cha Tâm, như thế này là chắc là mọi người khi mà đi lễ để ý đến từ cái bốn cái tuần lễ đầu tiên trước khi mà cái dịp lễ Giáng Sinh là nhà thờ thường thường là họ đốt một cái cây đèn cầy, trưng bày sẵn là bốn cây đèn cầy, rồi sau đó cứ một tuần là đốt một cây thứ hai, rồi tuần thứ ba, rồi tuần thứ tư là bốc cây thứ tư, và sau đó là Giáng Sinh. Cái đó là có một cái ý nghĩa gì thưa cha Tâm?
Dạ vâng, cái vòng Giáng Sinh là có bốn tuần để chuẩn bị tâm hồn của mỗi con người mình để chuẩn bị cái mầu nhiệm Giáng Sinh đó. Dạ, cho nên nếu mà chúng ta đi vào các nhà thờ của Công giáo và ngay cả nhà thờ Tin Lành, họ cũng sử dụng cái phụng vụ của mùa vọng đó. Có ba cây đèn cầy màu tím và một cây đèn cầy màu hồng. Thì mỗi cái đèn cầy màu tím là tuần thứ nhất, tuần thứ hai và tuần thứ tư của mùa vọng. Rồi cây đèn cầy màu hồng đó là cái màu mà vui, vui tươi, thì sẽ rơi vào tuần thứ ba của mùa vọng. Là cái đó là bốn tuần mùa vọng để chuẩn bị tâm hồn của mỗi cái tín hữu để chuẩn bị mùa Giáng Sinh.
Dạ. Cảm ơn cha. Bây giờ thì có thính giả định gọi vào, chúng tôi xin mời quý thính giả đầu tiên. Hello, chúng tôi.
Xin chào. Trước là Merry Christmas cha Tâm, anh Dương Phục, anh Quang Hưng cũng như mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Vâng, cảm ơn.
Em tên là Brian đó.
Brian, vâng.
Dạ, em có một sự chia sẻ như thế này. Đúng như nãy chúng ta vừa nói sơ qua là thế giới ngày hôm nay nhiều khi chúng ta đã không có hiểu được chính xác cái mầu nhiệm Giáng Sinh. Cái chữ mầu nhiệm thì khi đã nói tới mầu nhiệm á, thì con người mình theo cái đầu óc của mình, dù cho mình thông minh cách mấy, mình cũng không hiểu được cái mầu nhiệm được. Cũng như là Thánh Đa Minh đã có một lần Ngài đi ngang trên một cái bờ biển, Ngài mới thấy một em bé cứ múc nước mà cứ đổ vô một cái lỗ cát, đổ hoài. Ngài mới hỏi, ủa tại sao làm như vậy, rồi làm sao mà chứa hết nước? Thì cái đứa bé mới trả lời là, thì cũng như anh vậy đó, anh cũng đang suy nghĩ về mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi á, làm sao đầu óc của con người nhỏ bé như vậy mà có thể hiểu được cái mầu nhiệm thế này. Thì sau đó thì Thánh Đa Minh mới ngưng suy nghĩ về cái chuyện đó, bởi vì Ngài cứ chăn trở là không hiểu tại sao. Thì cũng như cái mầu nhiệm của Chúa Giáng Sinh cũng vậy, nhiều người cũng đặt câu hỏi, ủa tại sao Chúa trên trời cao có đầy đủ như thế này, mà phải tại sao xuống dưới thế làm người, để phải chịu cực khổ đau đớn, mà còn bị con người phản bội, đóng đinh giết chết. Thì chúng ta cũng nghĩ là cũng như là mình như vậy, mình là bậc cha mẹ, có nhiều khi con cái của mình lúc mình còn nhỏ, đôi khi mình đâu có hiểu gì đâu, cha mẹ mình cũng phải cúi xuống, cũng phải giúp mình làm việc này, tập cho mình nắm cái tay của mình để mình viết chữ như này. Thì Thiên Chúa đôi khi Ngài gửi các tiên tri của Ngài xuống, con người vẫn không hiểu. Thì Ngài phải gửi chính con một của Ngài xuống để gần gũi cho con người, để loan báo cái tin mừng, để giúp cho con người cải thiện đời sống. Thì đó là một cái mầu nhiệm. Nhưng mà mình muốn hiểu được cái chuyện đó thì rất là bao la, hiểu không được. Thì nói về cái ý nghĩa của Giáng Sinh thì thật sự thế giới ngày hôm nay con người đã tục hóa và business hóa cái mầu nhiệm Giáng Sinh rồi. Có nhiều tới cái ngày Giáng Sinh là người ta chỉ biết mua bán, mua sắm, rồi đi trao quà, trao cho nhau. Nhưng thực tế có mấy lần em đi ngang qua những cái nhà mà người ta có để một cái bảng cũng rất là hay. Christmas just about Jesus. Tất nhiên là Giáng Sinh chỉ là về Thiên Chúa Giê-xu mà thôi. Thì muốn nói cho những người thấy là các anh chị em đừng có tục hóa cái lễ Giáng Sinh. Có lo mua bán, là làm ăn, là phải lo trưng bày, là phải cho kiếm quà kiếm tặng cho nhau. Nhưng thực tế cứ nghĩ đi, con người mình á, một năm trời mình đã có bao nhiêu lần để mà mình ăn mừng những cái gì lễ riêng tư của mình, nào là lễ sinh nhật nè, lễ anniversary nè, rồi lễ Valentine nè, rồi những cái lễ đặc biệt của chính mình, rồi mình cũng tặng quà, rồi mình cũng tìm kiếm tới nhau. Nhưng mà tới lễ Giáng Sinh, con người vẫn không dành cho Thiên Chúa được một cái lễ để mà tôn thờ cảm tạ thánh danh Ngài.
Cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ.
Dạ. Vâng, xin chúc anh lễ Giáng Sinh thật là bình an. Vâng. Bây giờ thì thưa quý thính giả, chúng tôi vẫn đang tiếp tục phần hội thoại với một Phạm Hữu Tâm và anh Quang Hưng về cái ý nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh. Thì thật sự ra thì chúng ta đều biết chắc thưa Tâm là cái mùa Giáng Sinh là cái mùa mà gia đình quy tụ rồi quà cáp với gần như là một cái thủ tục mà nhiều người bảo là đừng có làm quá đáng, hay Đức Giáo Hoàng kêu gọi đừng có hào nhoáng quá. Thế nhưng mà cái điều đó nó cũng là một cái niềm vui trong sinh hoạt bình thường, khi mà quà cáp tặng nhau hay gửi nhau những cái lời chúc Giáng sinh, thiệp Giáng sinh thời buổi này, thưa cha Tâm, người ta cứ dùng email gửi quà Giáng sinh bây giờ trông nó chán lắm. Hồi xưa đó, nó có thiệp, có chữ viết, tự nhiên thấy nó cũng có cái sự ân cần đối với nhau, nó cũng hay chứ đâu có phải là dở, phải không cha?
Dạ vâng, dạ thì cũng có người đặt câu hỏi với Đức Giáo Hoàng về điều đó đó anh. Dạ là nói là cái dịp Giáng sinh thì để những người trong gia đình chúng con có dịp để tụ họp nhau lại, để vui chơi với nhau, vui mừng với nhau, thì Ngài nói điều đó cũng rất là tốt. Dạ, dạ cũng Ngài không có đả phá về vấn đề đó.
Đừng có quá phải
không? Dạ, Ngài chỉ đả phá về cái sự xa hoa của con người mà thôi. Dạ, mình quá xa hoa. Và rồi cái sự xa hoa đó mà rồi lại mình quên cái ý nghĩa đích thực của cái ngày Giáng sinh, đó là cái tình thương mình phải tỏ ra, và đặc biệt là tỏ ra cho những người nghèo khổ. Nhiều khi mình chỉ có cuốn hút ở trong cái chủ nghĩa tiêu thụ, mình mua đồ, mình tặng quà cho nhau rồi, và mình tặng cho người ta cũng tặng lại cho mình, là hai bên quầy
đều tốn tiền cả.
Dạ vâng, đều tốn tiền cả. Và rồi business thì tốt, nhưng mà cái ý nghĩa quan trọng nếu mà nó tốt hơn đó là những mình cho những người mà họ không có khả năng để họ cho lại mình, cái đó là cái điều nó tốt hơn. Dạ, bởi vì mình cho người mà cho mình lại thì hai bên huệ nhau. Còn nếu mà mình giúp người nghèo đó là cái đó là mình thật sự mình tỏ ra cái tình yêu thương của mình cho những người khác. Dạ.
Vâng, cha Phạm Hữu Tâm, năm nay người ta đón Giáng sinh thì cũng lo sợ về vấn đề khủng bố. Chẳng hạn như là bên Hoa Kỳ thì vừa rồi có vụ khủng bố. Rồi bên Paris, ở bên Pháp thì người Âu Châu thì họ là người Thiên Chúa Giáo đông lắm, cho nên là họ cũng tổ chức cái lễ Giáng sinh rất là lớn giống như bên Hoa Kỳ của chúng ta, nhưng mà vẫn cần phải có những cái sự tăng cường. Mà để ý như thế này là tất cả những cái kẻ khủng bố đều là những người Hồi giáo. Thì cái dịp mà Đức Giáo Hoàng có đi thăm ở cái vùng Phi Châu á, thì nhiều người khuyên ngăn là Đức Cha không có nên đến khu vực đó, bởi vì nó có cái sự xung đột với người Hồi giáo và người Công giáo ở đó. Mình nói rằng đó là có nhiều người thì họ nghĩ rằng đó người Hồi giáo lại có nhiều người lại có cái tính bạo động như vậy. Nhưng mà mình lại suy nghĩ lại là ở cái khu vực có những sự xung đột giữa người Hồi giáo và người Công giáo, thì mình nhìn vào cái người Công giáo đi trong cái lễ Giáng sinh này, xem coi là lý do tại sao họ lại có những cái sự xung đột với lại những cái người Hồi giáo mà để xảy ra những cái trường bạo động ở nơi cái khu vực đó. Vậy thì với cái tư cách là một người Công giáo thì cha nghĩ như thế nào về cái việc mà chính cái người Công giáo cũng đã có những cái xung đột, và như thế thì họ là có cái hành động để bảo vệ đạo pháp hay là bảo vệ tôn giáo của mình, thưa cha?
Dạ, câu hỏi của anh Quang Hưng thì cũng tôi không lắm, tại vì tôi không có sống ở trong cái khu vực đó. Và rồi cái việc nếu mà mình nói về người Hồi giáo mà họ bạo động thì thật sự tôi nghĩ cũng chỉ có một thiểu số nhỏ, chứ không phải là chung chung. Mình nếu nhiều khi mình nói cả tôn giáo mà đã bạo động thì có lẽ cũng không đúng, tại có rất là nhiều người Hồi giáo họ sống rất là an bình với những người khác. Dạ. Còn nếu mà khi mà cái mạng sống của mình nó bị đe dọa, ví dụ như là những người quá khích họ tấn công nhà thờ mình, hoặc là họ tấn công gia đình mình, thì mình cũng có cái trách nhiệm để mình tự vệ, tức là mình cũng phải bảo vệ cái mạng sống của mình chứ. Dạ.
Vâng, cái sở dĩ mà thưa cha mẹ, thưa anh Quang Hưng, mà người Hồi giáo thường được mô tả là những cái người quá khích hay khủng bố, thật sự ra nó từ một cái nhóm nhỏ chẳng hạn như là nhóm ISIS thôi. Họ là người Hồi giáo thật và họ quá khích thật, thế nhưng mà nó làm cho người ta có cảm tưởng chung là tất cả những người Hồi giáo đều có người ưa bạo động, và cái điều đó nó không đúng hoàn toàn. Bởi vì là thế giới này cái con số người đi theo đạo Hồi đó rất là đông, mà cái nhóm gọi là nhóm quá khích chủ trương bạo động thì là rất là thiểu số.
Yeah.
Mà thôi, vì thế cho nên người ta cũng đã kêu gọi là không nên kỳ thị tôn giáo, không nên nghĩ rằng là người Hồi giáo đều là những người quá khích, thì điều đó có thể là gặp có những cái phản ứng không tốt giữa những tôn giáo này và tôn giáo kia. Chẳng hạn như ông Donald Trump vừa rồi, ông vừa tuyên bố một câu rất là nổ. Ông bảo là bây giờ nước Mỹ phải cấm hết những cái người Hồi giáo này không được vào nước Mỹ. Thì nó tạo nên một cái sự mà tranh luận rất là gay go. Và coi như là ông ấy tuyên bố như thế là nó đẩy cái người Hồi giáo ở trên thế giới chống Hoa Kỳ. Thì điều đó là một cái điều không tốt. Nói chung thế nhưng mà thật sự chúng ta đọc tin tức hàng ngày, thưa Cha Tâm, anh Quang Hưng, là những người Công giáo ở bên Iraq, ở bên Syria quả thật là có bị đàn áp và có những cái nhà thờ bị tấn công và nhiều Công giáo bị sát hại. Thì cái điều đó chính Đức Giáo Hoàng cũng đã lên tiếng kêu gọi. Và cái cử chỉ mà Đức Giáo Hoàng khi mà đi thăm Phi Châu kìa rồi đến hay một cái đền thờ Hồi giáo để thăm viếng cũng là để mà có cái tính cách mà liên kết giữa các tôn giáo với nhau.
Dạ vâng, dạ, và tôi cũng nghĩ là khi mà Đức Giáo Hoàng đi tới những cái nơi mà đang có xung đột mà ngày thăm như vậy đó thì cũng thật sự thì có là cái sự đe dọa tính mạng của ngài, nhưng mà cũng là điều rất là tốt và rất là cả đảm đối với Đức Giáo Hoàng, bởi vì thật sự những nơi đó là những nơi lại cần cái sự hiện diện của một vị lãnh đạo tinh thần như vậy để mang lại sự hòa giải, mang lại cái sự bình an cho những người và những người ở đó, và đặc biệt là những người mà Kitô giáo, những người Công giáo đang bị đàn áp ở đó, thì họ cần, rất là cần được cái sự nâng đỡ tinh thần cũng như được sự khuyến khích. Và cái sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tôi nghĩ là cũng mang lại ý nghĩa, rất là nhiều ý nghĩa cho họ.
Vâng, thưa Cha Tâm, là mỗi một cái dịp mà Giáng sinh như thế này đi lễ cũng rất là vui, bởi vì dù sao thì thấy cái cảnh mà tấp nập mà những cái giáo dân mà ngay cả những cái người ngoại đạo họ cũng vui khi mà họ đến tham dự cái thánh lễ nửa đêm. Nhưng mà thưa cha, là nếu mà nói về đạo đó thì mình có tội hay không nếu không có đi dự cái lễ Giáng sinh, nghĩa là cái tối ngày hôm qua, thưa cha?
Dạ vâng, tối nếu mà vọng đêm vọng Giáng sinh thì không sao, nhưng mà ngày hôm tùy theo mỗi cái địa phương đó anh Quang Hưng, nhưng mà cái ngày 25 tháng 12 là cái ngày lễ buộc. Dạ. Và ngày 1 tháng Giêng là cũng là có những ngày lễ buộc trong năm. Dạ, cho nên ngày 25 tháng 12 là ngày lễ buộc. Nếu chúng ta đi được ngày 24 rồi thì nó là kể như ngày 25. Dạ.
Anh Quang Hưng, anh đừng có mặc cảm đấy cha. Tại cái đêm hôm qua anh chưa đi lễ.
Không, nhưng mà ngược lại như thế này là nếu mà ngày hôm qua mà đã đi lễ rồi thì ngày hôm nay thì khỏi phải đi lễ, cứ việc mà vui với lại gia đình, phải không ạ?
Dạ vâng, và vì vậy mà nhiều người đã chuẩn bị hôm qua, tại vì chắc chắn là sau khi đi lễ rồi thấy nhà nào cũng về nhà cũng có rồi bị dông, và nếu mà bị dông nhiều khi sáng sớm cũng không thức dậy để đi lễ nổi.
Cha để ý thấy coi là sứ ngôn viên nào cũng bị khàn tiếng đó, là thưa cha. Dạ vâng, không phải bị cảm đâu ạ, tại vì nó bị dông ngày hôm qua đấy ạ.
Vâng, đến đây thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ của chương trình này, xin kính mời Cha Tâm có đôi lời đúc kết ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Dương Phục, cảm ơn anh Quang Hưng cũng như quý thính giả đã cho chúng tôi được cơ hội để trình bày về cái ý nghĩa của ngày Giáng sinh. Thật sự thì hôm nay là ngày 25 tháng 12 là đúng là ngày của Thiên Chúa ra đời, và chúng tôi được dịp để cùng nhau ngồi lại để nhắc nhở nhau về cái ý nghĩa thật sự của mầu nhiệm Giáng sinh. Tại sao chúng ta cử hành cái ngày 25 tháng 12 này để nói về cái tình thương của Thiên Chúa đã quá thương con người. Và khi mà con người phản bội Ngài thì Ngài vẫn hứa là Ngài sẽ cứu rỗi con người, và cuối cùng thì Ngài đã cho con của Ngài xuống thế, tức là Đức Giêsu Kitô xuống để làm người và để cứu chuộc con người chúng ta. Và cuối cùng thì Đức Giêsu Kitô đó cũng đã bị đóng đinh, đã bị con người phản bội, nhưng mà vẫn trung thành với lại cái tình thương của Ngài. Cho nên chúng tôi cảm ơn mọi người đã lắng nghe chúng tôi chia sẻ về cái tình thương của Thiên Chúa trong cái ngày đại lễ Giáng sinh này, và cũng xin mọi người chúng ta cũng trong cái ý nghĩa đó chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi con người chúng ta cũng biết thương yêu nhau nhiều hơn, cũng biết tha thứ nhau nhiều hơn, rộng rãi chia sẻ với những anh chị em nghèo khổ nhiều hơn, và đặc biệt là cầu nguyện cho những nơi còn đang bị bách hại và cho cái hòa bình của thế giới chúng ta.
Vâng, xin cảm ơn Cha Tâm, xin kính chào cha, chào anh Quang Hưng.
Dạ vâng, kính chào Cha Tâm, chào anh Dương Phục cùng với lại quý thính giả.